Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy mỗi khi người ta gặp nhau trong các cái cuộc gặp gỡ thông thường, việc đầu tiên là lời chào hỏi, là cái bắt tay và giới thiệu cho người khác biết mình là ai. Việc giới thiệu đó giúp cho người khác nhận biết mình là ai và biết cách xưng hô cho phù hợp. Đó là cái công việc thông thường và cần thiết trong mọi mối tương giao, khởi đầu của mọi mối tương giao. Khi chúng ta làm hồ sơ, làm giấy tờ, người ta cũng bắt chúng ta điền các thông tin cá nhân vào trong các cái bảng hồ sơ đó: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, hoặc thậm chí đôi khi người ta đòi chi tiết hơn, tên tuổi của cha, của mẹ mình, hoặc thậm chí của anh chị em của mình nữa. Tất cả những cái thông tin đó để giúp người khác nhận biết mình là ai và để phân biệt mình với những người khác. Trong các cái hoạt động kinh doanh thương mại, ở trong các công ty, có những cái mảng, có những cái bộ phận, người ta chuyên môn đi thực hiện những cái việc điều tra tham khảo để biết được cái khuynh hướng, cái thói quen và sở thích của khách hàng. Từ đó họ tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp và từ đó giúp cho công việc kinh doanh của công ty được tiến triển tốt đẹp. Đó cũng là một cái cách để nhận biết khách hàng nhằm cái mục đích riêng của mình. Và thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những cái điều đó, tất cả những cách thức nhận biết đó ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng nó có một cái điểm chung, đó là nhận biết những cái điều mang tính bên ngoài, nhận biết về người khác qua cái đặc điểm bên ngoài. Có những cái cách để hiểu biết, để nhận biết nhau không phải chỉ qua những cái dáng vẻ, cái hình thức bên ngoài, nhưng nó đòi hỏi một cái tương quan sâu rộng ở bên trong. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ cái câu hỏi: người ta nói thầy là ai? Nói cách khác, cái dư luận của dân chúng nhận biết về Đức Giêsu như thế nào? Và với một cái câu hỏi rất chung chung như vậy thì chúng ta thấy rất rõ tất cả các tông đồ, các môn đệ đều có thể trả lời được: thưa thầy, người ta bảo thầy là ông Gioan, kẻ khác thì bảo thầy là ông Elia, người khác nữa thì bảo là một trong số các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Và chắc chắn một điều rằng là không cần phải câu trả lời của các môn đệ, các tông đồ, Chúa Giêsu cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng câu hỏi đó có thể được xem như là một cái khởi đầu để Chúa Giêsu đẩy các môn đệ đi xa hơn. Đúng, đây là dư luận của quần chúng, đó là dư luận của dân chúng bên ngoài. Nhưng còn các con, còn chính anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi đó các môn đệ, các tông đồ không thể trả lời theo cái dư luận bên ngoài được, mà chính các ông sẽ phải trả lời từ cái kinh nghiệm riêng của mình với Chúa. Ít nhất cho đến lúc này, các ông đã theo Chúa được một thời gian, được sống gần với Chúa, được chứng kiến trực tiếp những phép lạ Chúa làm, được nghe trực tiếp những giáo huấn, những lời Chúa dạy, được ăn, được ngủ với Chúa. Vậy thì các ông nhận biết Chúa như thế nào? Và trước câu hỏi này, ông Phêrô giống như những lần khác luôn luôn là người nhanh nhảu nhất, đại diện cho nhóm 12 để trả lời rằng: thưa thầy, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Và chúng ta lưu ý, ngay sau cái lời tuyên tín của Phêrô thì Chúa Giêsu lại cấm các tông đồ, các môn đệ không được nói cho ai biết về điều đó. Tại sao Chúa cấm? Cái việc mà Chúa Giêsu cấm không phải là Ngài phủ nhận cái tước hiệu đó, nhưng Ngài cấm các tông đồ, các môn đệ tiết lộ cái điều đó bởi vì nó chưa phải là thời điểm thích hợp. Hay nói cách khác, cái nhận biết của dân chúng về cái tước hiệu Mêsia, về Đấng Kitô, nó hoàn toàn không phải là cái con đường mà Đức Giêsu sẽ đi. Chúng ta biết vào cái thời điểm đó, trong cái bối cảnh đó, dân chúng đang mong chờ, đang trông đợi một đấng Messiah, một đấng Kitô, nhưng hoàn toàn theo nghĩa chính trị. Họ trông chờ, họ mong đợi đấng Kitô sẽ đến, sẽ giải thoát dân chúng trước tiên khỏi cái ách đô hộ của người Roma, và sau đó là cai trị dân Israel, thống lãnh toàn cõi địa cầu. Cái khát vọng, cái chờ mong của họ là như vậy. Và vì vậy, nếu các môn đệ, các tông đồ tỏ lộ Đức Giêsu chính là đấng đó, thì họ sẽ có cái nhìn hoàn toàn lệch lạc về Đức Giêsu. Đức Giêsu không muốn điều đó. Và vì vậy, ngay sau cái lời tuyên tín của Phêrô, thì Chúa Giêsu liền lập tức loan báo về cuộc thương khó, về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta thấy rất rõ, con người sẽ phải chịu đau khổ, bị trao nộp, bị đánh đòn, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Và đồng thời Ngài đưa ra luật một lời mời gọi: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Nếu Chúa Giêsu chỉ dừng lại ở câu mời gọi đầu tiên, ai muốn theo tôi, thì chắc chắn sẽ có nhiều cái cánh tay giơ lên. Nhưng khi nghe hết câu nói của Chúa, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo, thì có lẽ nhiều cánh tay sẽ kéo xuống. Bởi vì cái bản tính con người tự nhiên của chúng ta khó chấp nhận cái thánh giá, khó chấp nhận cái sự từ bỏ. Nhưng không còn con đường nào khác. Chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô qua phép rửa tội. Chúng ta buộc phải đi theo chính cái con đường mà Đức Giêsu đã đi. Con đường đó là từ thánh giá đến phục sinh, đến vinh quang, từ đau khổ đến hạnh phúc viên mãn. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể học được rất nhiều điều cụ thể cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và cái bài học đầu tiên, nó liên quan đến cái đời sống tâm linh của mỗi người. Chắc chắn giờ này, nếu Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, cá nhân từng người một, không hỏi chung nữa: con bảo thầy là ai? Mỗi người cũng sẽ đưa ra được câu trả lời cho riêng mình. Có thể chúng ta trả lời dựa trên sách vở, hoặc thậm chí các em giáo thiếu nhi nó mới học giáo lý, nó cũng có thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà Chúa Giêsu không muốn dừng lại ở đó. Không, cái kinh nghiệm riêng của con với thầy, con thấy thầy là ai? Và để trả lời câu hỏi đó một lần và dứt khoát không phải là một điều dễ dàng, thưa quý ông bà và anh chị em. Nó là một cái tiến trình khám phá cả cuộc đời của chúng ta. Và cái khám phá đó không ngừng mời gọi chúng ta phải vươn lên mãi, phải đi vào cái con đường của Đức Giêsu, đi vào con đường khổ giá. Và hơn thế nữa, cái câu hỏi của Đức Giêsu cũng là lời mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, như nãy tôi nói, có rất nhiều cái mối tương quan khác nhau, và tương ứng với từng mối tương quan, chúng ta có những cách thức nhận biết về nhau ở mức độ khác nhau. Có những tương quan thông thường, có những cuộc gặp xã giao, thì chúng ta chỉ cần biết người đó là ai, tên tuổi là gì là đủ. Và đôi khi nếu chúng ta tò mò, chúng ta muốn biết thêm, nó rất có thể là một cái việc bất lịch sự. Bởi vì đặc biệt đối với người phương Tây, những cái thông tin riêng của họ, nó được xem như là cái gì đó rất riêng tư, họ muốn giữ cho riêng họ. Họ chỉ giới thiệu tên của họ để chúng ta biết cách xưng hô, biết cách gọi. Thế nhưng cũng có những mối tương quan, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự, không phải chỉ là nhận biết bên ngoài, nhận biết bằng giác quan bên ngoài, mà là nhận biết bằng con tim. Không phải là nhận biết bằng cái hình thù dáng vẻ bên ngoài, mà là nhận biết qua cái sự đụng chạm của tâm hồn. Và tôi muốn nhấn mạnh đến cái mối tương quan trong đời sống gia đình ngày hôm nay. Chúng ta cùng suy nghĩ, thưa quý ông bà và anh chị em. Thực sự ngày hôm nay đây là một cái điều rất khó. Chúng ta không thể sống với nhau theo nghĩa là chúng ta biết nhau, biết tên, biết tuổi của nhau, biết quê quán của nhau, biết gia đình của nhau, vậy là đủ. Mà nó đòi hỏi sâu hơn, phải khám phá, phải đi đụng chạm được vào tâm hồn của nhau. Và cái khám phá đó sẽ giúp cho người ta có thể sống chung, chia sẻ thực sự được với nhau, nâng đỡ nhau, cảm thông cho nhau, và cùng nhau giúp nhau vượt qua được những khó khăn, những cái khủng hoảng trong đời sống gia đình. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là đấng nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta bước theo con đường mà Chúa mời gọi chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là qua con đường hy sinh, con đường khổ giá. Và xin cho chúng ta biết khám phá không chỉ là tình yêu của Thiên Chúa một cách trực tiếp từ nơi qua cái dung mạo của Đức Giêsu, mà khám phá tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong tha nhân, trong những người thân cận nhất của chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, và xin cho con biết anh chị em của mình, đặc biệt là những người thân yêu cận kề trong gia đình của con. Amen.